vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Tạp chí thể thao của SBS Radio cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào quý thính giả. Và như thường lệ, tạp chí thể thao đến với quý vị vào mỗi tối thứ hai đầu tuần để bắt đầu một tuần mới thật là suôn sẻ. Hy vọng quý vị sẽ có một tuần làm việc thật là suôn sẻ, hiệu quả và thật là thoải mái. Và như thường lệ, trên đường dây lúc này có bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là chúng ta sẽ có một tuần thật là thoải mái đây, với đặc biệt là sau một cái tuần lễ vừa qua đầy sóng gió, tôi muốn nói tới sóng gió trên sân cỏ, sóng gió của đội tuyển Úc Socceroos, và cuối cùng thì họ đã vượt qua cái thử thách, có thể nói rằng một trong những thử thách lớn trong vài năm vừa qua đối với thầy trò của ông Ange Postecoglou, thử thách mang tên Syria với cả trận lượt đi và trận lượt về, playoff khu vực châu Á để mà giành quyền đi tiếp, tìm được một vé vớt để đến với cả World Cup 2018. Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, tổng tỷ số là 3-2 sau khi kết thúc trận lượt đi và trận lượt về, mà đặc biệt trận lượt về với 120 phút thi đấu quả là khó khăn cho đội tuyển Úc phải không ạ?
Vâng, có thể nói nếu các quý vị thính giả có chứng kiến trận đấu lượt về thì cũng có thể nói là đây là một trận đấu nhiều kịch tính và nhiều fan hâm mộ bóng đá của Australia được fan hú vía khi mà đội tuyển Úc rất là khó khăn để vượt qua đội tuyển Syria, ngay cả khi đội Syria bị đuổi mất một cầu thủ. Thì có thể nói bước vào trận đấu này, huấn luyện viên Ange Postecoglou cũng có một cái sự thay đổi nhân sự, đó là ông sẽ xuất phát với đội hình 4-3-3. Nhưng điều đáng nói ở đây, tức là cái đội hình mà 4-3-3 của huấn luyện viên Ange Postecoglou thi đấu thì lúc sẽ biến thành đội hình 3-4-3. Và hai cái đội hình này thì có thể nói, theo tôi nghĩ vẫn chưa tận dụng được tốt nhất cái tài năng của đội tuyển Úc, và tôi sẽ phân tích thêm một chút tại sao. Thế nhưng mà cái điều đáng nói khi mà chuyển giữa đội hình 4-3-3 và đội hình 3-4-3 thì ngay lập tức đã tạo ra kẽ hở ở hàng phòng ngự 3 người khi mà đội tuyển Úc sử dụng cái đội hình 3-4-3, và cái kẽ hở đó được thể hiện rõ nhất ngay trong cái bàn thắng của Syria ở phút thứ 6 khi mà lúc này đội tuyển Úc đang dâng lên tấn công và chuyển từ đội hình 4-3-3 sang thành 3-4-3, thì ngay lập tức kẽ hở giữa tiền vệ phòng ngự là Mark Merrigan và hai trung vệ của Australia đã mở ra, và Syria chỉ bằng một cái pha chọc khe rất là đơn giản đã ghi được bàn thắng ở phút thứ 6 do công của tiền đạo của họ. Đây là một tiền đạo có thể nói là có tốc độ rất là nhanh, đã tận dụng được cái kẽ hở giữa hai trung vệ của đội tuyển Úc, Omar Alsoma. Thế nhưng mà rất là may mắn cho đội tuyển Úc là chỉ ít phút sau đó, tức là ở phút thứ 14, thì Timmy Cahill đã gỡ hòa cho đội tuyển Úc. Và một lần nữa, cái bàn thắng của Timmy Cahill lại là một mẫu mực về cái lối chơi của đội tuyển Úc, khi mà cái đường truyền từ cánh phải, cái pha tạt bóng từ cánh phải rất là chuẩn xác của Matthew Leckie cho Timmy Cahill như là dọn cỗ, và Timmy Cahill đã có cú đánh đầu không thể cản phá. Nhưng điều đáng tiếc là trong những phút còn lại của trận đấu thì đội tuyển Úc mặc dù có khá nhiều cơ hội thì nhưng mà không triển khai được cái lối đá này, tức là sử dụng cái tốc độ của Matthew Leckie và cái khả năng chơi bóng trên không sở trường của Timmy Cahill. Và phải tới hiệp phụ thứ 2 ở phút thứ 109, một lần nữa khi đội tuyển Úc sử dụng cái sở trường của mình, nhưng lần này lại là một pha tạt bóng từ cánh trái của Robbie Cruise, và một lần nữa người kết thúc lại là Timmy Cahill, thì đội tuyển Úc mới ấn định được chiến thắng với tỷ số là 2-1. Bỏ qua về lối chơi, thế nhưng chúng ta biết rằng là đội tuyển Úc có những cái nhân sự, có những cầu thủ rất là giỏi. Tôi đã nói đến ở chương trình trước, đó là đội tuyển Úc có 4 con át chủ bài mà có thể khai thác được điểm yếu của hàng phòng ngự của Syria. Trước hết đó là hai cầu thủ đá cánh rất là hay, đó là Robbie Cruise ở cánh trái và Matthew Leckie ở bên cánh phải. Thế nhưng mà đội tuyển Úc trong trận đấu này đã sử dụng quá nhiều các cái đường đan bóng ở khu trung tâm và sử dụng ít các cái đường tạt cánh, và mỗi khi đội tuyển Úc đến lúc mà đội tuyển Úc tạt được bóng thì lúc này thì hàng phòng ngự của Syria đã kịp rút về để phòng ngự, và một mình Cahill gần như phải chống chọi với cả ba cầu thủ hậu vệ của Syria, và anh cũng không làm được gì nhiều. Và chỉ tới khi những cái pha tạt bóng của Robbie Cruise và Matthew Leckie rất là nhanh, rất là sớm, khi mà hàng phòng ngự của Syria chưa kịp về bọc gót cho nhau, thì Timmy Cahill mới tận dụng được hai cơ hội. Và có lẽ là trong những cái trận đấu sắp tới của đội tuyển Úc thì không cần biết huấn luyện viên Ange Postecoglou sử dụng cái đội hình nào, 4-3-3, 3-4-3 hay 4-4-2. Thế nhưng mà cái đội hình mà đội tuyển Úc lựa chọn cần phải phù hợp với nhân sự, tức là điểm mạnh của các cầu thủ của chúng ta và điểm yếu của đối thủ của chúng ta.
Vâng, phải nói rằng 120 phút thi đấu của đội tuyển Úc đầy dẫy những khó khăn, họ để lộ ra tất cả những cái gì mà điểm yếu mà từ trước ở trong đội hình của đội tuyển Úc mà như bình luận viên Việt Hoàng vừa mới nói, đó là sự chuyển đổi hình đó. Ngoài ra thì thưa bình luận viên Việt Hoàng, có một điểm mà cần đáng chú ý nữa. Chúng ta nhìn đi thì nhìn lại, chúng ta nhìn đối thủ Syria, một đối thủ không hề mạnh một chút nào nếu mà nói trên lý thuyết. Trong thực tế thì trong trận đấu cũng vậy thôi, họ thi đấu chủ yếu là bằng tinh thần của mình, với sự nỗ lực họ đẩy cái tốc độ lên rất cao và họ chơi chủ yếu là với cái cách chơi đó là phòng ngự thật chặt và phản công nhanh, và thực sự họ phản công nhanh và cũng có hiệu quả. Tuy nhiên nếu như không có chiếc thẻ vàng thứ hai dành cho một cầu thủ ở bên phía cánh phải của đội tuyển Syria ở hai hiệp phụ, thì phải chăng chưa chắc đội tuyển Úc đã gặp được cái may mắn, chưa chắc đội tuyển Úc đã có được chiến thắng trong 120 phút và có thể họ phải chờ đến loạt penalty may rủi chăng? Anh đánh giá như thế nào về cái khả năng chớp cơ hội của đội tuyển Úc? Ở đây chúng ta không nói cái chuyện là họ chơi đan bóng ở trung lộ ở tuyến giữa nữa hay là họ tạt cánh đánh đầu nữa, mà tôi muốn nói là cái khả năng dứt điểm, cái khả năng tìm kiếm cơ hội từ những cơ hội dù là mong manh nhất của đội tuyển Úc. Tôi có cảm giác như là họ thiếu hẳn đi sự sắc sảo. Rõ ràng cái điều đấy thể hiện trong 1-2 năm nay.
Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Ngọc, tức là cái khả năng dứt điểm của đội tuyển Úc cần phải tốt hơn, đặc biệt là trong hai cái trận đấu mà playoff với Syria thì những tiền đạo của đội tuyển Úc, ví dụ như là Tommy Juric, rồi thậm chí cả Aaron Moy có những cái pha có thể nói là dứt điểm ở vị trí rất là tốt, thì nhưng mà thứ nhất là sút bóng trúng cột dọc hoặc trúng người thủ môn. Và anh Ngọc có nói tới cái việc là một cầu thủ của Syria bị nhận hai thẻ vàng phải rời khỏi sân, và chỉ lúc này thì đội tuyển Úc mới có thể tận dụng được tối đa các cái cơ hội của mình. Thì tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến này, bởi vì như anh Ngọc nói, cái cầu thủ của đội tuyển Syria mà bị xuất quyền thi đấu thì thi đấu ở vị trí cánh phải, tức là ở vị trí phe tấn công ở cánh trái của đội tuyển Úc, và khi mà đội tuyển Syria bị mất một người ở bên cánh phải thì lúc này đội tuyển Úc mới tận dụng được cái kẽ hở bên cánh phải của Syria, và không ai khác cái đường tạt của Robbie Cruz, và Robbie Cruz có lẻn được xuống ở vị trí cánh trái để tạt bóng cho Tim Cahill, cũng là nhờ có việc mà là đội tuyển Syria đã thiếu một người bọc lót ở bên phía cánh phải của họ. Thì dù sao đội tuyển Úc cũng tận dụng được cái cơ hội này, thế nhưng mà ở trong những cái trận đấu sắp tới, khi mà đội thi đấu với những cái đối thủ mà bằng người và có trình độ cao hơn, thì các cái chân sút của đội tuyển Úc cần phải sắc sảo hơn. Mà tôi có theo ý kiến riêng của tôi thì là trong cái trận đấu này lẽ ra Tommy Juric phải vào sân thi đấu sớm hơn, và đội tuyển Úc nên chuyển sang thi đấu với đội hình 4-4-2 như là đội tuyển Úc đã thi đấu ở những cái phút cuối cùng, bởi vì là ba cầu thủ làm bóng của chúng ta ở khu vực giữa sân là Aaron Moy, James Choisi và Mark Milligan gần như là dẫn chân lên nhau, bởi vì ba cầu thủ này có rất là nhiều khoảng trống, nhưng mà tất cả các khoảng trống này đều cách rất xa khung thành của đối phương, và nếu mà chúng ta sử dụng các cái đường truyền phối hợp để chọc khe thì một mình Tim Cahill phải đối chọi với ba cầu thủ trung vệ của Syria, còn khi bóng được xuống đến cánh cho Robbie Cruz hoặc Martinelli thì lúc này các cái cầu thủ tiền vệ của Syria đã lùi về rất là sâu rồi. Trong những cái trận đấu như thế này, nếu như là Tim Cahill và Tommy Juric cùng được tung vào sân ngay một lúc, cùng sử dụng cái chiều cao của mình và tạo sức ép lên hàng phòng ngự, đặc biệt là các trung vệ của Syria, và bớt cầu thủ là bóng ở giữa sân đi, thì có lẽ đội tuyển Úc đã hạ Syria một cách dễ dàng hơn. Vừa rồi chúng ta phải rất là chật vật mới có thể vượt qua được Syria để giành được một cái chiếc vé đi tiếp vào vòng playoff tiếp theo.
Vâng, chúng ta nói về đội tuyển Úc rồi, nói về đội tuyển chủ nhà rồi, để chúng ta nói về đội tuyển khách đi. Phải khẳng định với nhau rằng là đội tuyển Syria trong trận đấu này họ chơi hơn 100% sức lực của mình, chơi hoàn toàn bằng tinh thần và hết khả năng của họ. Và những gì họ thể hiện được không hề kém cạnh một chút nào. Tôi muốn nói tới pha mở tỷ số thì nó là xuất phát từ cái sai lầm của Mark Milligan rồi. Tuy nhiên ở những phút sau đó, đặc biệt là khi họ bị dẫn trước 2-1, bước vào hai hiệp phụ, bước vào những phút cuối cùng, Syria vẫn tỏ ra những cái điểm rất là nguy hiểm, mà suýt nữa thôi thì chính tiền đạo Omar Asoma đã ghi được bàn thắng từ một cú sút phạt ở bên ngoài vòng 16m50, một cú sút với cái quỹ đạo đi rất là lạ. Nó rất giống như các cái cú sút của các cầu thủ châu Âu như Cristiano Ronaldo chẳng hạn. Một cái cú sút bằng mu và bóng đi khó lường, đập cột dọc của Socrates. Và phải nói đó là một cái phút hú hồn đối với tất cả những khán giả trên sân, và bản thân như tôi xem trận đấu cũng như vậy thôi. Qua những cái tình huống như vậy, tôi lại thấy một điều rằng là đội tuyển Úc đang có được sự may mắn, một sự may mắn nhất định nào đó mới cứu họ để mà thoát được qua cái playoff trong khu vực châu Á này. Nhưng mà đối thủ của chúng ta sắp tới là ai? Là một đội tuyển Honduras, một đội tuyển mà chơi rất là kỹ thuật, không hề kém cạnh một chút nào. Họ không phải đội tuyển, không phải là đội bóng quá mạnh, nhưng mà họ cũng là ở cái mức trung bình của thế giới với cái khả năng chơi biến hóa. Đó là cái trận playoff tiếp theo mà chúng ta sẽ phải đối mặt với họ. Dù sao đi nữa thì thà đối mặt với cả Honduras thì vẫn còn hơn là đối mặt với đội tuyển Mỹ. Đó, nhưng mà cuối cùng thì đội tuyển Mỹ đã bị loại rồi và bây giờ đối thủ sắp tới là Honduras. Bây giờ thì có lẽ là bình luận viên Việt Hoàng, anh nhận định như thế nào về đối thủ của chúng ta sắp tới đây?
Vâng, trước hết là tôi cũng xin chúc mừng các cầu thủ của đội tuyển của Syria. Có thể nói họ là có một cái hai cái trận đấu quả cảm với tinh thần có thể nói là bất diệt. Chúng ta nên thán phục họ bởi vì bất chấp những cái khó khăn xảy ra đối với đất nước của họ, các cầu thủ của Syria thi đấu rất đoàn kết và có thể nói mặc dù họ không giành được chiếc vé để đi tiếp vào trận playoff tiếp theo, thế nhưng mà họ đã để lại những cái hình ảnh rất là đẹp trong lòng các người cổ động viên hâm mộ bóng đá và đặc biệt là các cái cổ động viên mà đến từ Syria ở hiện giờ đang sinh sống tại Úc. Còn quay trở lại về cái đối thủ tiếp theo của đội tuyển Úc là đội tuyển Honduras đến từ khu vực Bắc và Trung Mỹ, thì đây sẽ là một cái khó khăn đối với tuyển Úc. Thứ nhất là bởi vì là trong cái trận đấu đầu tiên thì khi đội tuyển Úc hành quân sang thi đấu thì đây sẽ là thực sự là sân khách chứ không phải là một cái sân trung lập như mà chúng ta thi đấu ở trên sân Malaysia như trận đấu gặp Syria nữa. Và Honduras thì là nổi tiếng là những cái cầu thủ có thể lực sung mãn, rồi họ lại có những cái phẩm chất kỹ thuật rất là tốt. Ở trong cái vòng loại thi đấu của họ thì họ cũng thi gặp những cái đối thủ có chất lượng rất là cao như là Mexico hay là đội tuyển Mỹ. Và đặc biệt là rất là nhiều các cầu thủ của Honduras hiện giờ đang thi đấu ở nước ngoài, ở khu vực Nam Mỹ và ở khu vực châu Âu. Trong đó có người đội trưởng của họ, đó chính là Minor Figueroa, thì là một cầu thủ đã từng chinh chiến rất là lâu ở đấu trường Premier League. Thì có thể nói đội tuyển Honduras là sự kết hợp đầy đủ giữa thể lực, giữa kỹ thuật và kinh nghiệm thi đấu ở chính trường châu Âu. Đội tuyển Úc phải rất là cẩn thận khi mà gặp Honduras và đặc biệt là khi đi đấu trên sân khách thì chúng ta chỉ cần giành được một kết quả hòa cũng khá là tốt rồi. Bởi vì đây là một trong những chuyến hành quân xa nhất của đội tuyển Úc và lần trước khi mà chúng ta hành quân xa đến như vậy để thi đấu trên đất khách trong một trận đấu chính thức, đó là trận làm khách trên sân của Uruguay cũng trong một trận đấu playoff của World Cup.
Vâng, và cái yếu tố may mắn có lẽ là tôi cũng không mong muốn và cũng rất là nhiều quý thính giả, những fan hâm mộ của Socceroos không mong muốn. Chúng ta chỉ trông mong vào may mắn để mà đi tiếp trong những vòng playoff này, bởi vì mỗi trận đấu đều là một cuộc tử chiến, đều là một cuộc chiến một mất một còn, chỉ có thắng mới có thể đưa đội tuyển của chúng ta đến được với World Cup 2018 mà thôi. Mà trong khi đó đội tuyển Honduras là một đối thủ không hề dễ chơi một chút nào. Chúng ta sẽ hướng tới trận đấu playoff với Honduras. Tuy nhiên, trong cái thời gian vừa rồi, phải khẳng định luôn là sau cái trận chiến thắng của Socceroos trước Syria trong trận lượt về, cái tên nổi nhất trên các báo chí thể thao là Tim Cahill. Không những báo chí thể thao Úc mà báo chí thể thao quốc tế, những báo chí mà liên quan tới World Cup 2018. Với hai cái bàn thắng của Tim Cahill, thì ngay cả thính giả của chúng tôi trên trang Facebook của SBS, của Ban Việt ngữ đó, thì cũng có người bình luận rằng là Tim Cahill đã đến 37-38 tuổi rồi mà chơi vẫn còn tốt thế. Tôi cũng rất là đồng tình với cả quý thính giả này và tôi cũng hy vọng rằng là Tim Cahill sẽ chưa đưa ra quyết định rời khỏi đội tuyển quốc gia, bởi vì có lẽ đến bây giờ thì vẫn chưa thể tìm ra ai đủ khả năng để thay thế Tim Cahill.
Vâng, theo tôi nghĩ thì Tim Cahill thì anh vẫn còn thể lực khá là sung mãn, mặc dù không phải là trận nào cũng thi đấu tốt. Và theo tôi nghĩ cái trận đấu trước, huấn luyện viên Ange Postecoglou không cho Tim Cahill thi đấu ở Malaysia là vì ông muốn giữ sức của Tim Cahill để Tim Cahill có một cái thể lực sung mãn khi thi đấu cái trận đấu lượt về. Và có lẽ đây cũng là một quyết định đúng khi mà Tim Cahill đã thi đấu được cả 120 phút và có lẽ không thể hiện cái sự mệt mỏi. Tôi hy vọng rằng là Tim Cahill sẽ tiếp tục cống hiến cho đội tuyển Úc, bởi vì hiện giờ trong hàng ngũ các tiền đạo của đội tuyển Úc thì chưa có ai có được một kinh nghiệm chiến trận dày dặn như Tim Cahill, và đặc biệt những cái cú dứt điểm bằng đầu của Tim Cahill thì theo tôi nghĩ vẫn là nỗi sợ hãi của các hàng phòng ngự của đối thủ.
Vâng, tuy nhiên sau những cái cú dứt điểm bằng đầu đấy cũng như là sau những cái trang đầu tiên của các báo thể thao thì bây giờ cũng lại có rất là nhiều thông tin bàn đến cái pha ăn mừng của Tim Cahill. Một cái pha ăn mừng mà đến bây giờ rất là nhiều con mắt báo chí, rồi con mắt của những nhà tài trợ và liên đoàn bóng đá của Úc cũng như liên đoàn bóng đá thế giới đã để mắt tới. Tức là sau cái pha mà anh ghi bàn thắng thứ hai ấn định chiến thắng cho đội tuyển Úc đó, thì Tim Cahill có để lộ chữ T. Một cái chữ T nó rất là nhiều ẩn ý. Không biết câu chuyện này thì nó vi phạm cái gì mà tại sao mọi người lại bắt đầu để ý nhiều đến thế ạ?
Vâng, sự việc xảy ra khi mà Tim Cahill ghi bàn thắng ấn định bàn thắng thứ hai trong trận đấu ấn định chiến thắng cho đội tuyển Úc. Thì lúc này sau khi mà ăn mừng cùng đồng đội thì anh quay ra ăn mừng cùng khán giả và anh có sử dụng hai cánh tay của mình để làm dấu chữ T. Và lúc này thì cũng không ai để ý nhiều lắm và thậm chí mọi người nghĩ là Tim Cahill muốn dùng hai cánh tay để làm dấu chữ T, có nghĩa là Tim Cahill. Thế nhưng mà sau trận đấu thì Tim Cahill đã đưa một cái ảnh của mình lên trên mạng và sau đó thì anh có nhắc đến cái nhà tài trợ của mình, đó là Chip Adil. Thì lúc này mọi người mới bàn tán rằng liệu Timmy Cahill làm cái dấu ăn mừng là chữ T đó là để dành cho nhà tài trợ là Chip Adil. Thì đây lại là vi phạm một trong những cái nguyên tắc của FIFA, tức là FIFA có quy định rằng là các cầu thủ trên sân thi đấu thì không được ngoài các cái nhà tài trợ chính thức thì không được sự quảng bá hoặc là không được sử dụng các cái hình ảnh thương mại để quảng bá cho các cái nhà tài trợ khác. Đây có lẽ là cái điểm mà đã khiến cho nhiều báo chí và các cái viết thể thao nói tới khi mà một cái giây phút có lẽ là tuyệt vời thế như vậy nhưng Timmy Cahill lại sử dụng nó để quảng báo cho một cái nhà tài trợ của mình. Cho tới thời điểm hiện tại thì Liên đoàn bóng đá Australia cũng như là FIFA cũng chưa nói gì tới việc Timmy Cahill làm dấu chữ T và để quảng bá cho nhà tài trợ. Thế nhưng trước đây cũng có một cái rất là nhiều trường hợp, và trong đó một trường hợp là tiền đạo Nicolas Benner của Arsenal sau khi trong một trận đấu sau khi ăn mừng bàn thắng thì anh đã để lộ ra một hàng chữ của nhà tài trợ trên cái quần đấu của mình và anh đã bị phạt rất là nặng là $100,000. Chúng ta hy vọng rằng Timmy Cahill sẽ không bị phạt và hy vọng rằng sẽ không còn chuyện như thế này xảy ra nữa đối với đội tuyển Úc trong tương lai.
Vâng, và tôi cũng hy vọng rằng những cái chuyện như vậy nó không ảnh hưởng đến tâm lý của ngôi sao, một huyền thoại sống của bóng đá Úc. Bởi vì anh sẽ còn là cái niềm hy vọng, anh cũng sẽ còn là mũi nhọn vô cùng quan trọng của đội tuyển Socceroos trong những trận playoff tới đây. Có thể là chúng ta sẽ đi tiếp mà cũng có thể chúng ta không đi tiếp được nữa. Nhưng đó sẽ là tương lai, đó sẽ là những gì mà chúng ta chờ mong trong những trận đấu tiếp theo playoff. Và trước mắt chính là Honduras. Và cũng có thể trong tương lai Team KU sẽ không đủ tuổi tác cũng như sức khỏe để mà bảo đảm thi đấu được tại World Cup 2018 nếu chúng ta giành được quyền. Nhưng với một cái huyền thoại sống của làng bóng đá Úc, Team Cahill, thì mọi người vẫn muốn được nhìn thấy anh, muốn được xem anh thi đấu và muốn thấy được hình ảnh của anh đại diện cho môn thể thao này. Vâng, và tới đây thì tạp chí thể thao của SBS Radio cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn đồng hành với chúng tôi.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chúc các quý vị khán thính giả một tuần làm việc vui vẻ.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.